Công an Việt Nam vừa tịch thu 300 kg ma túy đá trị giá khoảng 600 tỷ đồng và bắt giam 16 nghi phạm Trung Quốc trong đường dây ma túy xuyên Đông Dương nấp bóng doanh nghiệp Việt Nam ở thành phố Hồ Chí Minh. Truyền thông trong nước loan tin rằng sáng ngày 21 tháng 3, tất cả gần 20 nghi phạm cùng tang vật trong đường dây ma túy xuyên quốc gia đã được di lý về trụ sở Bộ Công an phía Nam để thẩm vấn điều tra. Trong số các đối tượng bị bắt, có 16 người mang quốc tịch Trung Quốc, 3 người Việt Nam, theo báo Công an thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó, hãng tin AFP trích lời một công an viên ở quận Bình Tân cho biết có 8 người Trung Quốc bị bắt trong vụ này. Đây là đường dây ma túy vận chuyển trái phép ma túy dạng đá cực lớn từ khu Tam Giác Vàng của Myanmar sang Lào qua cửa khẩu quốc tế Bờ Y ở Kon Tum rồi về thành phố Hồ Chí Minh, từ đó đưa đi các nước tiêu thụ. Báo Công an thành phố Hồ Chí Minh trích lời ban chuyên án do Bộ Công an chỉ huy cho biết. Cũng theo báo này, vào chiều ngày 20 tháng 3, lực lượng chức năng đã bắt quả tang 3 người Việt Nam thu giữ 300 kg ma túy đá tại trước cửa kho của công ty Hasan ở quận Bình Tân do nữ doanh nhân Việt Nam Phan Thị Mỹ N làm giám đốc, và bà cũng chính là người tình của ông Hà S, được cho là tên trùm đường dây ma túy xuyên quốc gia này. Truyền thông Việt Nam cho biết đường dây ma túy này do đối tượng người Trung Quốc điều hành với thủ đoạn cực kỳ tinh vi, dùng người Việt Nam mở công ty Hasan làm bình phong để buôn bán ma túy. Tân Hoa Xã cũng loan tin về vụ Việt Nam phá án ma túy lớn nhất từ trước đến nay này, nhưng chưa xác nhận đây là những nghi phạm có quốc tịch Trung Quốc, chỉ nói rằng trong số những nghi phạm bị bắt có người nước ngoài. Theo nhà chức trách Việt Nam, đây chính là đường dây đã tổ chức vận chuyển 294 kg ma túy tổng hợp qua cửa khẩu Cầu Treo, Hà Tĩnh vào tháng 2 năm 2019 do một công dân Lào thực hiện, và vụ vận chuyển hơn 308 kg ma túy tổng hợp ở tỉnh Quảng Bình vào tháng 10 năm 2018.
Việt Nam hôm 20 tháng 3 đã khởi công đường đua xe công thức 1 F1 tại Hà Nội, để chuẩn bị cho giải đấu đầu tiên được tổ chức tại quốc gia Đông Nam Á này vào tháng 4 năm tới. Chủ tịch thành phố Hà Nội ông Nguyễn Đức Chung được báo điện tử VN Express trích lời nói rằng sự độc đáo, khác biệt của đường đua Mỹ Đình sẽ là thách thức với các tay đua. Đường đua và công trình phụ trợ là sự kết hợp hài hòa độc đáo giữa lịch sử và văn hóa, giữa vẻ đẹp cổ kính với sự hiện đại, sáng tạo, góp phần đưa F1 Hà Nội trở thành giải đua hấp dẫn nhất thế giới, ông Chung nói. Trong khi đó, Chủ tịch Liên đoàn ô tô quốc tế FIA Jean Toulle nói rằng việc đăng cai tổ chức giải đua F1 sẽ mang lại cho Hà Nội và Việt Nam cơ hội quảng bá hình ảnh đến bạn bè quốc tế. Công ty Việt Nam Grand Prix thuộc tập đoàn Vingroup cho biết rằng đường đua dài hơn 5,5 km sẽ hoàn thành vào tháng 3 năm 2020, theo Reuters. Tin cho hay đường đua gồm 22 góc cua được kế thừa và lấy cảm hứng từ những đường đua ở Úc, Monaco và Nhật Bản. Đây sẽ là nơi duy nhất cho phép tay đua vừa phô diễn tốc độ cao trên đoạn đường thẳng, chạy dài, vừa thể hiện kỹ năng tại các góc cua lắc léo của một đường đua trong phố, tạo nên một trong những chặng đua kịch tính, theo VN Express. Một phụ nữ Việt Nam 30 tuổi không được nêu tên, bị cáo buộc đã thực hiện hành vi ăn cắp tại nhiều nơi Nhật Bản tới 38 vụ trong năm ngoái 2018. Cảnh sát Nhật nói đương sự không hành động một mình, mà là thành viên của một băng đảng chuyên ăn cắp hàng hóa ở Nhật Bản. Mời quý thính giả theo dõi thêm chi tiết qua phần trình bày của Hoài Hương.
Bản tin của báo Japan Today số ra ngày 21 tháng 3 dẫn nguồn tin từ tòa án quận Fukuoka, nơi phiên tòa xét xử vụ trộm vừa khởi sự, cho biết là người phụ nữ Việt Nam đã lấy cắp tất cả 2.229 món hàng, trị giá tổng cộng được ước lượng vào khoảng 58.600 Mỹ Kim. Hành vi phạm tội đã được thực hiện tại ba quận Fukui, Mie và Aichi. Theo nguồn tin cảnh sát, phụ nữ trong cuộc là một thực tập sinh Việt Nam. Thông thường, cô hay bước vào các cửa hàng, mang theo một túi đeo vai lớn. Mỗi lần như vậy, cô có thể lấy cắp tới 150 món hàng, nhét tất cả vào túi. Các nhà điều tra cho biết là những sản phẩm bị lấy cắp chủ yếu là đồ trang điểm, thuốc men và quần áo thời trang. Những sản phẩm ấy thường được bán cho những người sử dụng mạng xã hội Việt Nam. Cảnh sát Nhật tin rằng người phụ nữ không hành động đơn độc mà trực thuộc một băng nhóm tội phạm cùng với 5 người Việt khác. 5 người này đều thuộc phái nam, trong lứa tuổi từ 24 tới 28. Tất cả đều tới Nhật Bản trong tư cách là thực tập sinh, tham gia các chương trình huấn luyện công nghệ. Băng nhóm tội phạm này bị tình nghi đã thực hiện 109 vụ trộm cắp tại 8 quận hạt khác nhau. Tổng trị giá các món hàng lấy cắp được ở Nhật lên tới 114.000 Mỹ Kim. Theo báo chí Nhật Bản, một khi phiên tòa kết thúc, người phụ nữ trong băng nhóm tội phạm Việt Nam sẽ bị trục xuất, vì cô này đã ở quá hạn visa cho phép đối với thực tập sinh mà không có giấy thường trú tại Nhật Bản. Theo Bộ Di trú Nhật, Việt Nam đã qua mặt Trung Quốc để trở thành nhóm thực tập sinh đông đảo nhất ở Nhật. Năm 2017, số thực tập sinh người Việt là khoảng 127.000 người. Nhưng trong số thường trú nhân tại Nhật Bản bị tước quyền thường trú trong cùng năm 2017, người Việt chiếm tới gần phân nửa. Rất nhiều người bị phát hiện là ở lại Nhật Bản bất hợp pháp sau khi đã kết thúc khóa đào tạo. Cộng đồng người Việt sinh sống ở Nhật Bản bị mang tiếng xấu sau khi một phúc trình năm 2017 của cảnh sát Nhật Bản nói rằng người Việt Nam phạm nhiều tội hình sự hơn bất cứ nhóm nước ngoài không thường trú nào khác tại Nhật Bản. Theo phúc trình này, người Việt là thủ phạm trong 5.140 ca hình sự, tăng lên từ 3.117 ca vào năm trước đó, và như vậy, người Việt chiếm tới 30,3% tất cả các tội hình sự do người nước ngoài thực hiện tại Nhật Bản.
Lực lượng tuần duyên Hoa Kỳ vừa trao bằng khen và kỷ niệm chương cho hai người Mỹ gốc Việt ở bang Louisiana vì đã trợ giúp cứu hộ thành công 4 ngư phủ địa phương cũng là người gốc Việt. Ông Andy Bùi nói với VOA rằng cả ông và ông Paul Trần đều rất ngạc nhiên và vui mừng vì được tuần duyên Hoa Kỳ vinh danh tận tụy phục vụ cộng đồng, điều mà hai ông trước đây chưa bao giờ nghĩ tới. Tôi chưa từng nghĩ rằng mình sẽ được nhận bằng khen, rồi bỗng nhiên một viên chức tuần duyên nói với tôi rằng chúng tôi đã cứu một đoàn có 4 ngư phủ, nghe hết hồn luôn, thật sự rất ngạc nhiên. Chuyện xảy ra vào ngày 18 tháng 9 năm 2018, khi ấy tàu đánh cá MM do ông Nguyễn Văn Hiền làm thuyền trưởng bị mắc kẹt ở khu vực Sabine Pass gần cửa biển Vịnh Mexico, cách bờ khoảng 2 dặm, khiến cho tàu bị lật chìm. Tai nạn xảy ra quá nhanh, khiến ông Hiền không kịp mặc áo phao, cũng không kịp gửi tín hiệu cấp cứu. Rất may là ông Andy Bùi đã giữ vai trò liên lạc và mau chóng báo tin cho lực lượng tuần duyên. Nhờ tàu đánh cá này có đặt một thiết bị cảnh báo khẩn cấp bằng sóng vô tuyến, còn gọi là e-bird phao tiêu, nên lực lượng tuần duyên đã có thể tìm ra vị trí của 4 người bị lâm nạn và nhanh chóng cứu họ lên tàu, theo một thông cáo của lực lượng tuần duyên. Báo Diakonina Advocate trích lời chuẩn đô đốc Paul Thomas nói tại buổi lễ vinh danh hai ông hôm 19 tháng 3. Hai ông Paul Trần và Andy Bùi đã giữ vai trò liên lạc viên cho hơn 20 tàu cá. Vì những ngư phủ này không rành tiếng Anh, nên lực lượng tuần duyên có thể gặp trở ngại trong công tác liên lạc khi tàu ra khơi. Vì vậy, sự trợ giúp của hai ông Andy Bùi và Paul Trần được xem là vô giá đối với những người lính bảo vệ duyên hải của Hoa Kỳ. Theo lời của chuẩn đô đốc Thomas, hai ông Andy Bùi và Paul Trần đã có công trong nỗ lực bắt buộc tất cả các tàu đánh cá cập vào bến của họ phải hội đủ các tiêu chuẩn an toàn. Hai ông đã cung cấp những dụng cụ cần thiết cho sự an toàn của các tàu ra khơi, đồng thời giữ vai trò liên lạc cho những ngư phủ không rành tiếng Anh khi họ đang hành nghề hoặc gặp trục trặc ở ngoài biển. Nhờ hai người này mà chúng tôi mới có thể cứu nguy mau chóng cho 4 thuyền viên. Đây quả thật là một vụ cứu mạng người, ông Thomas nói. Hai ông Andy và Paul vừa là ngư dân vừa là chủ nhân của một bến tàu tại thành phố Intracoastal City, ông Andy nói với VOA. Thật tình mà nói, lực lượng tuần duyên mới đích thực là những người đã thực hiện việc cứu hộ. Tôi chỉ là một người nhỏ bé, chuyên lo việc ghi danh đăng ký những chiếc máy e-bird để giúp đỡ các ngư phủ lưới tôm. Thật khó tin là chúng tôi được vinh danh.